Loạn khẩu.
Vì là qua gã Bính, tôi biết buổi sáng định mệnh ấy chị đã vì lo lắng cho tôi mà thành khốn khổ như thế nào. Những ngày qua chị ở đâu và sống ra sao, tôi cầu mong chị bình an để có ngày chị em tôi lại gặp nhau. Gã Bính không biết đứa trẻ mà chị nhờ gã đi tìm chính là tôi, mà hình như gã cũng chẳng nhớ cái lời hứa ấy. Lời hứa, theo như gã nói, với một con điếm, gã tiếp tục hành hạ tôi, ép tôi nhận cái điều mà tôi không làm, mà mục đích chỉ là gỡ cho gã chút thể diện. Gã đã bỏ tôi đói dài đến ngày thứ ba.
Thế nào, bán con, mày có định giúp tao không? Hay chờ tao thay cái núm bùn bằng cái núm cứt, cứt thối khoăn mày mới chịu? Sức sở này chỉ có cứt là sẵn, mày không phải lo, tao sẽ kiếm ở đâu.
Gã cười rống lên, nhưng thay cho việc đi tìm cứt, gã lại lôi ra một con dao lá lúa, dùng vẻ lau chùi sáng bóng lên, liếc quèn quẹt vào hòn đá mài như sắp cắt tiết con gà nào đó.
Nó sẽ cắt tiết mày.
Không hiểu sao, một lời như vậy cứ vang lên bên tai tôi,
y như cái cắt tiết một cái con chó. Đầu tiên là phải tìm được cái tia, rồi xoẹt, cứ là phè phè, đỏ lòm, tiết canh, tiết kiết, cứ là đỏ lòm.
Theo lời gã nói, không lúc lảm nhảm say rượu, thì chị bị đưa ra một trại giáo dưỡng cách xa thành phố. Gã còn nhìn hút theo chị cho đến khi chiếc xe chở phạm nhân mất hút vào đám bụi đổ quạch. Đây là chi tiết quan trọng, cần phải tìm hiểu xem vùng nào có bụi đổ quạch.
Con mẹ ấy tốt hơn, chán vạn những cái đứa tự cho mình là danh giá.
Gã Bính bảo thêm với tôi,
mẹ kiếp, mụ chẳng bắt tí tao bao giờ. Khốn khổ thân mày, lo cho mình chưa xong còn lại định lo cứu người khác. Lo con bò trắng răng, ra cái vẻ ông ảnh. Ra vẻ đấng nam nhi nham nhiếc điếc đít bọ. Nó cắt tiết mày, chỉ sớm hay muộn thôi, nó còn đang tìm tia.
Tôi sẽ đi tìm chị, với bất kể giá nào, dù phải ăn đói mặc rách, tôi cũng phải biết chị ở đâu, đang còn sống hay đã chết. Chị đừng chết nhé, em cầu xin chị đấy.
Cái con đĩ ấy có lẽ chẳng còn nhớ tớ nữa, nhưng tớ thì vẫn nhớ cái ánh mắt mụ khi mụ dặn lại tớ cái điều ấy. Mụ làm tớ sốt cả ruột khi cứ đi đi đai lại, làm như thằng bé là cuộc đời của mụ ấy. Chẳng chúng nó liên quan gì tới nhau nhỉ? Mẹ kiếp, biết tìm cái thằng lang thang ấy ở đâu, không khéo tớ phải nhắn tin lên tivi cũng nên.
Gã Bính đưa con dao lên gãi thử và nhổ sợi tóc, rồi dùng miệng thổi cho nó nằm ngang lên lưỡi dao. Sợi tóc đứt làm đôi. Gã lại liếc nhìn tôi bằng cái vẻ đầy toan tính.
Kịch thắt nút rồi, kịch cọt được đấy. Diễn viên diễn viết, tao đã bảo là nó sẽ cắt tiết mày, vì chính là tao đang điều khiển linh hồn nó. Mày không thấy nó đi đứng khác thường ư? Nó gọi cái cô bạn gái của nó bằng cái thứ ngôn ngữ mới đều làm sao. Thôi nào, cắt nát đục ngang khoét dọc, bôi bẩn đập phá tan tành, khẩu hiệu khẩu hiệt, diễn tiếp đi chú mày.
Gã Bính bỗng cười hô hố đầy vẻ khoái trá và man rợn. Tôi không thấy sợ lưỡi dao của gã bằng sợ không gặp chị. Nhất định tôi phải lần ra tung tích chị.
Mày chết đến nơi rồi, nguyền rủa nó đi. Nào thằng oắt con chết tiệt. Thằng oắt con chết tiệt kia. Mày có thấy công trình gian dở của tao không? Mày có thấy công trình gian dở của tao không? Mới chỉ xong phần móng. Mới chỉ xong phần móng. Vĩnh viễn chỉ có phần móng. Vĩnh viễn chỉ có phần móng. Móng miết thế mới nguy. Móng miết thế mới quy. Tao không thể mất thể diện. Tao không thể mất thể diện. Thể diện là quan trọng. Thể diện là quan trọng. Còn lại kệ mẹ đứa nào dạy thì cứ nhiệt tình. Kệ mẹ đứa nào dạy thì cứ việc tình.
Nhắc vợ khéo lắm, ông có lời khen cho mày đấy. Thôi, làm tiếp đi.
Gã Bính trói tôi dốc ngược đầu xuống, đặt phía bên dưới chiếc chậu thau đã cũ, chả hiểu gã lôi ở đâu ra. Gã làm như sắp sửa cắt tiết tôi.
Nhận chứ, chú mày.
Gã thông thả lần tìm gì đó trên cổ tôi.
Nhận hay chết, thà giết mày rồi chết còn hơn mất thể diện.
Sau đó gã đổ đầy chậu nước giải và lẫn phân để mùi hôi thối thốc thẳng vào mũi tôi rồi bỏ đi đâu đó. Mắt tôi hoa lên và tôi thấy chậu nước sóng sánh làm tan ra chậm lại bộ mặt một con chuột già mốc đầy gian manh.
Nó sẽ quay lại ngay bây giờ. Mày không biết cái giá của sĩ diện đâu. Đã trót hứa hù hứa vượng rồi, lấy đâu ra mặt mo bây giờ?
Từ trong nhà gã thanh niên bước trở ra, đúng là mông gã như teo đi, hai chân sắp dính vào nhau ở phần khoe mỗi khi bước.
Nó đến rồi đấy.
Gã nheo nheo mắt nhìn cảnh tượng tôi bị treo, mặt đầy toan tính.
Giết em đi, nếu anh muốn.
Hình như tôi thì thào bảo gã.
Em xứng đáng nhận được một nhát dao từ tay anh. Em cũng chẳng thiết sống nữa đâu khi mà em đã tiếp tay cho kẻ giết người.
Gã thanh niên cười sằng sặc.
Đúng, chú mày phải chết thì thể diện của tớ mới giữ được. Tớ sẽ làm đúng một nhát, không kịp để kháng cảm thấy đau đớn đâu. Không, dừng lại.
Một tiếng khét bất ngờ vang lên, cả tôi và gã Bính đều nhận ra người quen. Chị dẫn theo một người đàn bà nữa, lở loét khắp mình. Mụ vẫn máu rỉ ra từ khắp cơ thể chị ta, đặc biệt là từ háng cực kỳ hôi thối.
Chúng ta sẽ sống với nhau như những con người để được chết như những con người.
Chị ta thiết nhìn tôi và gã Bính.
Tâm hồn người này vô cùng trong sạch vì nó được gọt từ sự ô uế.
Chị chỉ vào người đàn bà đi cùng.
Còn điếm kìa, ở đâu mò ra cái triết lý gì triết liết. Làm không gì của tao rồi. Chị, em chờ chị từ cả ngàn năm trước. Chị hãy đưa em đi theo chị, đi thật xa. Em làm gì cũng được, miễn là được sống với chị.
Tại sao cô lại ở đây
vào đúng cái lúc này, và cả ai kia nữa? Khỏi được lắm, nhưng trí thức chính hiệu ấy. Trí thức trí thiết, loại cái bán tròn ấy mà. Đừng có nghe cái lời nó. Đĩ điếc sao không vào nhà chứa nhỉ?
Dừng lại, rồi tôi sẽ nói. Đó chính là thằng bé mà tôi nhờ anh đi tìm. Anh có thể giết tôi nếu anh muốn, nhưng thằng bé thì hãy tha cho nó, hãy buông tha cho nó. Nó hoàn toàn vô tội.
Mẹ kiếp, chuyện như kịch thế nào? Kịch còn có lớp lang. Tại sao chính tao không chết đi cho rồi?
Tiếng gã Bính hét lên khiến tôi tỉnh lại. Hóa ra tôi đã không còn bị trói nữa. Tôi đang nằm trên chiếc phản của gã Bính. Gã phủ lên mặt tôi chiếc khăn ướt, còn đầu tôi thì lọt thỏm trong chiếc gối nóng như ủ than. Tôi mệt mỏi nhìn ra phía cửa, nơi bóng tối vẫn bao trùm, và nhờ thế tôi nhận ra mình vừa trải qua một đêm bất tỉnh nhân sự. Tiếng gà chưa gáy nghĩa là còn lâu mới sáng. Tiếng chuột chạy rậm rịch, trong đó có tiếng nện cô độc của một chiếc nạn, thực ra là của một con vật móng guốc. Tôi lại nhắm mắt và lại chìm vào bóng tối. Lần thứ hai tôi mở mắt, và lần này thì trời đã sáng hẳn. Tôi cố lật người sang hai bên nhưng không sao làm được. Toàn thân tôi vẫn tê cứng, nhưng tôi không còn cảm giác sợ hãi như khi chìm trong bóng tối nữa. Có tiếng động của thìa, bát, son, nồi văng vẳng trong mơ hồ nhưng ở rất gần tôi. Lát sau tôi thấy gã Bính bưng bê ra một bát cháo nóng nghi ngút. Rõ ràng anh ta phải rất vất vả với công việc nấu nướng vốn chưa quen. Quần áo của anh ta xộc xệch trong khi mặt mũi bị vết nhọ của than củi quạch lung tung. Tôi nhắm mắt lại để khỏi phải khóc vì một nỗi tủi thân cứ trào lên. Tôi nhớ những lần bà nội nấu cháo cho tôi mỗi khi tôi ốm. Cháo của bà nấu thường rất nhuyễn và thơm mùi hành. Bao giờ bà cũng tìm một cách để dỗ dành tôi ăn hết bát cháo. Bà vừa bón cho tôi, vừa dùng tay vuốt những sợi tóc cứng quèo, và tôi cảm thấy tất cả sự bình yên từ bàn tay chai sạm của bà, từ dáng bà ngồi hơi cúi xuống về phía tôi như che chở đứa cháu tội nghiệp, từ vẻ mặt nhăn nheo lúc nào cũng đang nghĩ ngợi về một nơi xa xăm nào đó, có thể chính là nơi hiện tại của bà. Đời ấy là nơi nào trong cái bầu trời không cùng kia? Điều này tôi vẫn thường tự hỏi mỗi khi mệt mỏi ngước mắt nhìn lên. Bất giác, tôi lại thèm được chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối như tôi vẫn trải qua ít phút trước. Nhưng gã đàn ông đã ngồi ghế xuống mép chiếc phản, nơi gã đặt tôi nằm. Gã ngồi rất nhẹ, có thể nói gã làm mọi việc một cách rón rén, rõ ràng là vì tôi. Gã đặt bát cháo xuống chiếc đôn, lay hoay, chỉnh tư thế ngồi cho vững rồi đưa tay rà lên trán tôi một lượt. Cảm thấy chưa yên tâm, gã áp má gã vào ngực tôi rồi như nhớ ra vội nới chiếc cúc cổ áo đang mặc. Tôi nghe thấy gã cố nén xuống một tiếng thở dài, mặc dù điều đó cuối cùng cũng xảy ra, dường như gã vừa trải qua những ngày khủng khiếp lắm. Qua kẽ mắt tôi thấy rõ nét mặt gã nhầu nhĩ, mệt mỏi, thoáng cả chút hối hận nữa. Chính nhận biết này khiến tôi càng tin vào hành động của mình. Im lặng chịu đựng mọi sự đối xử thô bạo của gã để cứu gã thoát khỏi bàn tay lão già quỷ quyệt. Lão ta chẳng mong gì hơn một lời nguyền rủa từ miệng tôi nhằm vào gã. Chỉ cần đúng một lời thôi là dàn đồng ca của lão lại có cơ hội tấu lên giai điệu hoan hỷ của chiến thắng. Đêm qua, trong bóng tối mênh mông, tôi thấy lão đi đi lại lại một cách nôn nóng, chẳng hiểu sao chân lại bước càng nhắc. Dường như chính lão cũng bắt đầu hoang mang về quyền lực của mình. Mỗi lần tôi lên cơn co giật, lão lại nhếch mép chờ đợi, không ngớt làm cho bóng đêm đen đặc thêm. Lão đang quyết dồn cho tới chân tường để phải cầu viện đến lão. Đồ chuột già, tôi chỉ ý thức mình có nguyền rủa ai đó bằng đúng cái câu như vậy. Gã Bính tiếp tục ngắm nghía tôi khá lâu và trên khuôn mặt gã như vừa lóe lên một tia sáng cực mạnh. Nhưng nó chỉ lóe lên thế thôi rồi lại tắt liệm. Thay vào đó, gã có vẻ tiếp tục toan tính gì đó trong cái công việc đỡ tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng bóp vào miệng tôi từng thìa cháo nóng. Mỗi khi miệng tôi hé ra đón thìa cháo, mặt gã lại bừng lên một niềm hân hoan rất trẻ con. Nào, cứ thế là ổn, đừng có dọa tới nhé, cậu ấm sức rồi. Đường quang không khi kháng lại cứ thích đâm hoàng vào cái bụi rậm. Mẹ kiếp, thời bé tớ mà được ai bón cháo một lần như thế này, có lẽ tớ đã thành thiên tài cha nó rồi. Tôi bỗng nghẹn không nuốt được, mắt trợn ngược lên, cổ duỗi ra y như con gà mắc thóc. Gã Bính vội vuốt vuốt ngực cho tôi. Khi tôi trở lại bình thường, gã vừa cầm bát cháo đi đi lại lại vừa lẩm bẩm, làm sao kiếp người lại khốn nạn thế hả mày? Nhìn mày ăn uống khổ sở quá chừng, tao đâm phát chán tất cả. Rồi gã lại nâng đầu tôi dậy, bón tiếp những thì cháo ít hơn. Những khi cháo rớt xuống cổ tôi, gã vội dùng khăn lau mặt, y như bà tôi vẫn làm thế với tôi hồi bé. Gã làm điều đó bằng sự kiên nhẫn không thể ngờ được. Khi nào thấy tôi không nuốt xuống được nữa, gã vội dừng lại không ép mà chờ đến bữa sau. Như một ông bố đầy kinh nghiệm chăm sóc con ốm, tôi sợ ngán hành, gã tìm cách đổi hương vị sang mùi tàu hay tía tô. Nhưng bỗng có hôm gã lại vô cớ nổi cáu. Mỗi khi bón cháo vào miệng tôi, gã lại buông một câu, mẹ khỉ, rất cục cằn. Nào, mẹ khỉ, nuốt đi. Mẹ khỉ, đừng có chết nhé. Mẹ khỉ, tự dưng cái tao rước mày về để phải hầu như bố già. Mẹ khỉ, biết thế này tao cứ ở mẹ nó ngoài phố. Mẹ khỉ.
danh gia vọng tộc chó gì mà khổ về nhà với cửa.
Khi nói đến điều đó, gã Bính tối sầm mặt lại, hình như chính gã cũng bắt đầu nghi ngờ mục đích của việc gã làm. Đôi khi có cái cảm giác gã rất sợ hãi một ai đó, cứ giật mình thon thót. Thường sau đó hàm gã bạch ra, răng nghiến chặt vào nhau. Nhưng ngoài thái độ có phần khó hiểu bất thường ấy, rõ ràng mỗi ngày gã càng gắn bó với tôi hơn. Tôi cảm nhận được điều đó qua cái không khí việc làm mà cả ánh mắt, hơi thở, những nếp nhăn già nua do lo lắng trên nét mặt mỗi khi gã cúi xuống bên tôi. Khoảng một tháng sau thì tôi bắt đầu đi đi lại lại được. Gã thường để tôi bám vào tay rồi cả hai xiên xẹo bước đi trong gian nhà cùng ngày một siêu xẹo. Vật đầu tiên tôi nhìn thấy sau cả tháng nằm bất động là cái móng nhà, công trình gian dở của gã Bính. Tôi kinh hoàng phát hiện ra gã đàn ông độc thân này có những ý tưởng rất kỳ cục khi chia căn nhà thành những phòng bé tí xíu. Trước đây tôi đã không để ý điều này. Tôi tự hỏi những căn phòng kia cho người hay chuột ở nếu một căn nhà hoàn thành, mà nó lại mang hơi hướng của một chiếc lô cốt mới càng không thể hiểu nổi. Thấy tôi nhìn chiếc móng nhà, gã Bính lại muốn cục cằn, nhưng hình như gã đã phải cố hết sức để không buộc ra những câu chửi tục như gã từng phun vào mặt tôi. Thay vào đó gã bảo, chú mày chưa khỏe hẳn đâu, yếu đừng có mà ra gió. Tôi ngoan ngoãn làm theo, không mảy may nghi ngờ động cơ của sự dịu dàng khó tin ấy. Thực sự tôi chỉ mới phát hiện ra mình điên rồ khi chứng kiến vẻ mặt nhẫn nhục vô bờ bến của cái thằng bé. Nó chấp nhận mọi cái ngón hành hạ mà tôi đổ lên đầu nó bằng một cái thái độ chịu đựng đến mức không thể hiểu nổi. Giá kể nó vùng lên, hú hét, cắn xé, chửi rủa hoặc cầm gạch đá ném vào tôi, mọi sự có thể đã khác. Tôi có thể đã giết nó để phạm một sai lầm tày trời, nhưng chắc chắn sau đó là lòng kính nể. Tại sao nó chấp nhận bị tra tấn, câm lặng chịu đựng mà không nguyền rủa, thậm chí còn luôn nhìn tôi bằng cái ánh mắt tha thứ? Chính cái nhìn đó đã khiến có lần trong cơn điên tôi suýt chọc đũa vào mắt nó. Tao đấm cho mày lòi con ngươi ra, xem mày có đóng vai thánh được mãi không thằng oắt con. Thật sự thì đó là điều trí não tôi không chịu đựng được. Trước hết ở cái khía cạnh mình bị coi thường, hơn nữa nó cho thấy dường như tôi không hiểu tí gì về con người, ngay cả một thằng bé chưa từng trải bao giờ. Và tôi đâm ra lúng túng trước sự nhẫn nhục kỳ dị ấy của nó. Tuy là thằng nhóc nhưng có lẽ nó đã thành niên từ lâu rồi, tại sao một kẻ thành niên lại không dám chống lại cái người hành hạ mình? Chính những ý nghĩ cùng quẩn như vậy bám đuổi tôi không ngừng, khiến tôi có thể phát điên. Nhưng có một lần điều này phải mãi sau tôi mới nhận ra, khi tôi trút xuống cơ thể nó một đòn hành hạ mang tính quyết định. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mày, tôi bảo nó thế, hoặc danh dự của tao hoặc mày phải tàn phế suốt đời. Nó đã đáp lại bằng cái ánh mắt không chỉ bao dung như mọi khi mà còn có nét hân hoan như chính nó sắp vượt qua được nỗi hiểm nguy nào đó. Tôi bỗng phục nhớ đến cái thái độ cầu cứu của ả gái làm tiền từng trọ chung với tôi khi nhờ tôi đi tìm cho ả đứa trẻ mà ả chỉ gặp một lần trên vỉa hè. Nhưng ý nghĩ này chẳng đủ khiến tôi dừng lại việc hành hạ thằng bé vì một mục đích quái gở. Vậy đến khi nó ngất đi tôi mới bị tác động mạnh mẽ. Tận lúc ấy tôi mới nhận ra thằng bé có một khuôn mặt sáng kỳ lạ, hoàn toàn không thấy biểu hiện của nỗi đau đớn thù hận, ngoại trừ sự bất động như một lời kết tội. Hình như tôi vừa thổi tắt chính ngọn nến dành cho tôi. Bây giờ tôi mới biết mạng sống của người khác đôi khi còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Về sau này, càng chăm sóc nó tôi càng nhận ra hình như còn một liên hệ bí ẩn gì đó giữa tôi và nó. Này chú mày, ta hỏi thật là chú cũng phải nói thật, tại sao chú không cho ta một cục cứt vào mặt? Một cục cứt không đủ giết chết kẻ thù như lại thừa khả năng làm vơi đi cái lòng căm thù mà đáng lẽ phải đầy ngập trong lòng chúng mày. Tôi đã tìm mọi cách gặng hỏi thằng bé cái lý do vì sao nó không trả thù tôi, nhưng hóa ra đó cũng là việc ngoài khả năng của tôi. Tôi trở về ngôi miếu ngay khi ra khỏi nhà gã Bính. Tôi sẽ không bao giờ nói cho gã biết lý do vì sao tôi không nguyền rủa gã. Lòng tôi nhẹ tên như vừa thoát khỏi một tai họa. Trong tâm trạng ấy, tôi lăn ra ngủ một giấc ngon lành và tôi lại nằm mơ thay vì gặp lão già hoi hám với những lý thuyết lý dài dòng. Tôi nghe thấy từ trong đêm mênh mông vọng ra những lời mang âm hưởng từ biệt như sau. Ta cảm thấy trò diễn do ta bày ra sắp đến hồi kết thúc, mạng sắp hạ. Các diễn viên cả chính cả phụ sắp cởi bỏ vai diễn của họ để trở về với bộ mặt của mình. Một trò không đến nỗi ám nhảm nhờ những pha tạc khóc, nhờ những nhân vật sắp vai thật hơn cả ngoài đời, nhờ những cái nền cảnh có khả năng đánh lừa khán giả, nhờ cái thủ thuật giấu cốt truyện tài tình của đạo diễn và cả sự u mê của các triết gia, những câu thoại vô nghĩa nhưng được bọc bằng cái thứ ngôn từ linh thiêng. Ta có cơ hội thể nghiệm quyền năng của mình trong một thời gian vừa ngắn vừa đủ dài cho một cuộc thể nghiệm. Ngắn gì xét ra nó chỉ như một chớp mắt, một cuộc cờ bí nước, một trò tung hứng dớ dẫn, một cái rồi lại đâu vào đấy, nhưng rõ ràng nó cũng tạo được cái cảm giác dằn vặt đêm trường. Trước sau gì thì cái phút câu chuyện phải kép lại cũng đến và tất cả lại đều một yên mã đẹp. Theo một ý nghĩ triết học nào đó, nói về cái vai diễn, những kẻ đóng vai trò sinh sôi trong cái thế kỷ này thực ra là những kẻ đã chết từ thế kỷ trước. Và vì thế, nó tiếp tục chỉ đẻ ra cái quá khứ, đẻ sòn sòn, chính là cái lý do để ta có cơ hội dàn cái vở diễn này, thay nó đến hồi hạ màn, không, màn dây nhợ, quyển sách vở, muốn đốt thì đốt, muốn cho vào sọt rác thì cứ việc tùy. Tôi ngồi bật dậy trong bóng đêm, tôi luôn nhớ mình là một đứa trẻ mồ côi và vô can trước quá khứ, nhưng hình như không phải vậy. Những gì đang xảy ra với tôi hoàn toàn mang một bộ mặt của quá khứ. Lão già chính là hiện thân của điều tôi vừa khám phá được. Hình như tôi đang ở rất gần ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Tôi đã trải qua một đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. Sau khi phát hiện ra thằng Thượng chính là thằng bé mà ả gái làm tiền đã nhờ tôi đi tìm, tôi chỉ muốn chết trước khi trời sáng. Làm thế nào để tôi thoát khỏi cái quá khứ do chính tôi gây ra nếu những năm tháng tiếp theo tôi còn tiếp tục tồn tại trên thế gian này? Mọi thứ giống như một vở kịch nhiều hơn chính cuộc đời thật. Trong vở kịch ấy, tôi là vai diễn bất đắc dĩ, chỉ nhắc lại lời của kẻ khác, hành động theo sự giật dây của một gã đạo diễn điểu cán. Không, tôi sẽ phải tự kết thúc tất cả trước khi gà gái sáng, trước khi thằng bé lại hiện lên bằng xương bằng thịt như lời kết án kinh khủng đối với tôi. Tôi chỉ nên ở lại trong bóng tối mới mong thoát được chính cái bóng tối ấy. Nhưng giây phút mọi quyết định của tôi được hoàn tất, tôi bỗng thấy hiện lên một vùng ánh sáng. Tôi ngỡ ngàng vì không biết điều gì đã xảy ra. Định tâm lại thì tôi nhận ra ở giữa vùng sáng ấy là khuôn mặt của ả gái làm tiền. Ả nhìn tôi bằng cặp mắt u buồn và tha thiết rồi biến mất. Tôi chới với gọi theo và ngồi vật xuống trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Mặc dù sau đó tôi đã nhận ra chỉ là một ảo giác, nhưng nó khiến tôi cứ ngồi bất động mà không làm gì cả. Cho đến khi một khoảng sáng thật hiện ra bên ngoài cửa sổ, thay vì thu gom những dụng cụ cho một cuộc tự tử, tôi lao thốc ra ngoài chạy về phía khu miếu. Tôi sẽ đưa thằng Thượng cùng đi tìm người đàn bà ấy. Tôi sẽ tìm nàng bằng được bất kể nàng từng có một quá khứ lầy lội, Bất kể giờ đây cơ thể nàng lở loét do bệnh tật phát tán, như vẫn thường xảy ra với những người làm nghề gái điếm. Tôi nhớ là mình đã nhẹ nhàng nằm xuống trong cái ý thức bóng tối đang tàn lụi. Tôi biết chắc như vậy, không phải nhờ tiếng con gà nào đó sẽ cất tiếng gái như mọi hôm, mà nhờ vào tiếng bước chân xa dần của kẻ vẫn giấu mặt. Ông ta và dàn đồng ca của ông ta chẳng còn việc gì để làm khi cuộc sống chỉ còn lại lòng tha thứ, khi mỗi chúng tôi biết chắc chúng tôi là ai, trước mặt chúng tôi là gì, và khi ánh sáng tràn đến. Có lẽ anh đã chờ tôi từ rất lâu bên ngoài cửa ngôi miếu. Khuôn mặt anh im lìm qua lớp sương mỏng và cứ sáng dần lên cùng với những tia sáng đầu tiên của một ngày hứa hẹn sẽ đẹp trời. Phải mãi sau tôi mới để ý đến bọc tai nải dành cho chuyến đi xa dài ngày mà anh khoác phía sau. Tôi đã chờ cái ngày này. Tôi chụm tay hướng về phía mặt trời, hét lên một tiếng thay cho lời giả biệt bóng tối. Lời kết hay sự trở lại bất đắc dĩ của người dẫn chuyện. Tôi chẳng muốn phá tan khoảnh khắc nghỉ ngơi của quý vị. Những gì tác giả hiến cho quý vị đủ để không cần thêm bớt gì nữa, nhưng tôi sẽ ra mà lòng bất an khi không kể thêm một chuyện mà đáng lẽ nó phải được kể ngay từ đầu. Tôi không hiểu sao mình lại có thể sơ suất tai hại như vậy. Chuyện thế này, trong số hàng trăm tờ biên bản vi phạm an ninh do cha tôi đích thân lập ra, ngoài tờ mà tôi đã dẫn còn có một tờ nữa đáng quan tâm hơn nếu gắn với câu chuyện này. Sau đây là nội dung của tờ biên bản ấy. Tất nhiên là tôi cũng phải luận từng chữ, loại chữ xấu, kinh khủng và chữ sai chính tả bè bét. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Biên bản về việc ngôi miếu hoang của làng bị tuột xuống đất và biến mất. Giao hồi .. Trong khi đi tuần tra an ninh, tổ bảo vệ phát hiện ra ở phía khu miếu hoang có 3 người. Một liền bà, một liền ông và một liền thiếu niên. Thảy đều ăn mặc rách rưới, một người chính là người liền bà. Trên mặt có những vết như đậu mùa, chân tay lở loét trông như bị cồi. Một người, tức là người liền ông, khoác trên vai chiếc bị cói, cũng rách lỗ chỗ. Còn cậu thiếu niên, tuy còi cọc nhưng rất rắn rỏi, thì rõ ràng đã bỏ học. Hai người lớn mới từ nơi khác tới, còn đứa bé thì trước đó vẫn tá túc trong ngôi miếu hoang, nhưng xét thấy nó còn vị thành niên nên không tra hỏi kỹ. Cũng chưa kịp làm rõ ba người ấy quan hệ với nhau như thế nào, trông họ giống như những kẻ lang thang bán thuốc dạo kiếm sống qua ngày, nhưng chính thế mới đã nghi. Tổ tuần tra quyết định tạm kiểm tra những thứ trong chiếc bị của người liền ông và chỉ thấy toàn lá và vài thứ cũ. Họ xin ngủ nhờ trong khu miếu hoang một đêm, sáng hôm sau lại đi tiếp. Xét hoàn cảnh của họ, tổ tuần tra đồng ý. Nhưng nửa đêm khi tổ tuần tra qua khu miếu thì không thấy ba người lạ đâu, chỉ thấy một khối đen chuyển động mà không biết là vật gì, cho đến khi bà dắt ở đầu làng phát hiện ra mất ngôi miếu. Kêu làng ầm ĩ khiến mọi người chạy đến thì sự việc đúng là như vậy. Sự thật sau đó được làm rõ là ngôi miếu tuột xuống vào lòng đất, nhưng chỉ để lại một cái hố rất nhỏ, và cứ đà này thì nay mai là đất sẽ liền lại như không hề từng có ngôi miếu đó. Làng vẫn bình yên vô sự, ngoại trừ có một con vật mình lợn nhưng đầu chuột khá to nằm chết cạnh ngôi mộ vô chủ. Nghe nói là một lão cố nông chết cách đây đã nhiều năm. Những người dân trong làng từng thì thầm đồn đại về con vật này từ lâu, nhưng cho đến trước lúc tận mắt thấy xác con vật, chính quyền vẫn kiên quyết không tin. Nay lập biên bản ghi rõ sự việc, ngày giờ, tang vật, người làm chứng cùng bản trình báo chi tiết để cấp trên viết và có biện pháp ứng phó. Người lập biên bản, hiển nhiên là chữ ký của cha tôi. Lật sang trang sau thấy có dòng chữ còn xấu hơn cả những chữ của người lập biên bản. Hoan nghênh tinh thần cảnh giác của đội an ninh, sự việc xét từ góc độ nào cũng là nghiêm trọng. Phải nghĩ ngay tới âm mưu của kẻ địch để có kế hoạch đập tan tức khắc hoặc ứng phó lâu dài.
cần phổ biến rộng rãi cho mọi người biết để cảnh giác và tiến hành bắt ngay ba cái đối tượng nêu trên nếu phát hiện ra họ, đặc biệt đề phòng trong trường hợp họ quay trở lại. Có một chữ ký nhưng đã bị mờ gần hết, chỉ còn vài vết chấm chấm, vài nét chữ trông như một cái dấu mốc, một chữ T viết hoa, một chữ N viết thường, một chữ Y viết thường, và dòng con số 19 như bị gián nhắm.